Ở đây thì mới nói rằng Bồ Đề thì nó vượt ra ngoài mọi cái mà tướng của thế gian hiểu biết. Do đó mà chỉ có phải người chứng nghiệm thì mới biết thôi. Tức là sao? Tức là mình khi mà tu hành nó đúng mức, nó kế hợp thì tự biết thôi. Gọi là đến đó gọi là giống như người uống nước lạnh hay nóng đó, thì tự biết. Thì Bồ Đề thì đó thôi, chứ còn không có thể diễn tả về Bồ Đề. Cho nên ai mà muốn biết là Bồ Đề thế nào đó không, thì không thể bao giờ biết được hết. Tức là chưa chứng nghiệm mà muốn biết thì không bao giờ biết được hết. Phải chứng nghiệm thôi. Do đó thì nói tới nói lui rốt cuộc rồi phải xác định ra một điều là bắt buộc phải là một hành giả chứ không thể học giả được. Học giả không bao giờ biết được Bồ Đề, nói khẳng định như vậy. Nếu là học giả thì không thể bao giờ biết được Bồ Đề, mà phải là hành giả. Tức là phải có thực hành rồi chứng nghiệm thì mới biết được thôi. Đó là cái quan trọng căn bản. Rồi khi ấy đồng tử Văn Thù Sư Lợi mới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu không tướng là Bồ Đề thì hiện nay người thiện nam kẻ thiện nữ nhân đâu mà trụ để được Bồ Đề? Phải không? Nếu mà không tướng là Bồ Đề, tức là Bồ Đề là không có tướng gì hết, thì như vậy bây giờ đây thì những người thiện nam, những người thiện nữ đó nhân đâu mà trụ để mà được thành Bồ Đề đấy? Thì sao? Nhưng mà nếu ai mà có cặp mắt mà gọi là sáng một chút á, thì thấy ngay câu hỏi là ngay câu hỏi đã sai rồi. Còn mình không hiểu á, thì mình cứ theo câu hỏi đó mình suy nghĩ thì mình thấy nghe là nó thắc mắc, không? Còn người biết được là thì thấy ngay câu hỏi đã sai rồi. Sai chỗ nào? Tức là hỏi Bồ Đề và hỏi bây giờ nhân đâu mà trụ để được thành Bồ Đề, tức là muốn có chỗ trụ để mà được, thì ngay đó là sai rồi. Trước là nói Bồ Đề là không có thuộc cái gì hết, phải không? Cùng mà không có thuộc để được nữa, mà đây hỏi là chỗ để trụ, không? Nhân đâu trụ rồi để được Bồ Đề, thì ngay câu hỏi là sai rồi, không? Cho nên ở đây thì Phật mới bảo Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát học Bồ Đề đó nên như thế mà trụ. Nên như thế mà trụ thì như thế là sao? Học không có trả lời liền mà trả lời nên như thế mà trụ đó. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nên làm thế nào trụ? Thì Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Bồ Đề là vượt ra khỏi ba cõi, vượt ngoài nói năng, lìa các văn tự, không có chỗ trụ. Đây là Ngài Đức Phật ở trong kinh, không? Cho nên Ngài từ bi. Chứ còn những cái này mà nếu gặp thiền sư mà hỏi kiểu đó thì sao? Thì chắc là ăn gậy rồi, phải không? Gặp thiền sư là chắc là ăn gậy rồi. Nhưng mà đây về trong kinh, cho nên là Phật nghĩa là từ bi, Phật phải giải thích rõ ràng để cho mọi người được hiểu. Cho nên nói rằng Bồ Đề á là nó vượt ra khỏi ba cõi, không? Nó không thuộc ở trong ba cõi, tức là sao? Cái gì mà nó thuộc nằm trong ba cõi thì đó là nó có chỗ để cho tâm mình nó duyên đến, phải không? Ở trong ba cõi này thì tất nhiên là tâm mình có thể duyên đến để mình hiểu được, để mình suy nghĩ được. Hoặc là ở cõi dục giới là thế gian, hoặc là ở cõi sắc giới hay là vô sắc giới là ở trên cõi trời. Thì những cái đó, ví dụ như là ở sắc giới là các cái cõi về tứ thiền, thì mình cũng có thể mình duyên tới đó để mình tư duy, mình suy nghĩ được. Hoặc là vô sắc giới thì cũng thuộc về các cái cõi vô sắc định, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, hoặc là phi phi tưởng xứ, thì mình cũng có thể mình duyên tới chỗ đó để mình suy nghĩ được. Còn Bồ Đề đây á là nó không thuộc về trong ba cõi đó, tức là không có chỗ để cho tâm mình duyên đến đó để mà hiểu, không có chỗ để tâm duyên đến. Rồi nó vượt ngoài nói năng, lìa các văn tự đó, không? Cho nên tức là nó không thuộc ở trong lời nói, không thuộc ở trong chữ nghĩa. do đó mà nó không có chỗ trụ. Đó. Cho nên là thiền mà gọi là thiền tông á, thì đối với cái chỗ này á, thì các ngài không có chịu giải thích theo cái thế gian. Do đó mà các ngài có khi thì hoặc là đánh hoặc là hét, phải không? Đọc cái trong sách thiền có khi đánh có khi hét, hoặc là nói cái kiểu mà phi lý, phải không? Thí dụ cũng như là hỏi gọi là Phật là gì đó, Phật là gì tức là hỏi muốn hỏi Phật, hỏi Phật tức là hỏi đến chỗ mà Bồ đề chứ gì, phải không? Hỏi Phật là gì thì các ngài nói là Phật là, gọi là nói là ba cân gai, hoặc là nói là que cứ khô. Thì cái kiểu đó nói những kiểu như vậy đó là để cho nghĩa là đập tan cái những cái chỗ những cái đầu óc mà mình quen mình suy nghĩ theo cái chiều gọi là thông thường ha, để mà từ trong đó mình mới vươn lên, mình mới sáng ra được cái lẽ thật. Tức là phải hiểu, mà hiểu vượt qua ngoài lời nói, mà hiểu vượt qua ngoài chữ nghĩa, thì cái đó mới thấu được Bồ đề. Chứ còn thuộc trong chữ nghĩa lời nói đó thì cái đó thì cũng là khái niệm về Bồ đề thôi. Mình có hiểu nhưng mình hiểu bằng khái niệm chứ chưa thể chứng thực được Bồ đề. Do đó Bồ đề không có chỗ trụ. Cho nên kinh Kim Cang mà lục tổ mà tụng kinh Kim Cang mà tới cái phần gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó, thì ngày ngộ, phải không? Ngày ngộ cũng là ngộ Bồ đề đó. Ngộ Bồ đề từ cái chỗ vô trụ, tức là nên không có chỗ trụ mà sanh tâm Bồ đề đó. Không có trụ bất cứ cái gì hết, thì ngay đó thì Bồ đề hiện. Còn mình vừa có chỗ trụ gì đó là mất Bồ đề. Thí dụ mình thấy một cái hình sắc, hoặc là thí dụ mình đang ngồi thiền, không đang ngồi thiền rồi cái mình thấy Phật hiện tới, thấy Phật hiện tới thì rồi cái thì mình bám vào cái tướng Phật đó thì sao? Thì cũng mất Bồ đề liền. Bởi vì dù cho Phật hiện tới nhưng mà Phật đó là sao? Phật đó là Phật hình tướng. Thì vậy là thấy Phật đó thì cũng là Phật, là Phật bị thấy, là cái hình tướng bị thấy thôi. Thì hiện tới rồi nhưng mà là hiện chút thì cũng biến mất. Cho nên nếu mình dừng ở trên cái tướng đó là mình không thấy được Bồ đề. Còn nghe cũng vậy, nếu mà nghe tiếng giờ mình trụ vào cái tiếng đó thì cũng không thấy được Bồ đề. Mà trụ được cái tiếng đó thì tức là mình theo cái tiếng rồi, mà theo cái tiếng là quên mất cái gọi là cái tính chân thật nơi mình, tức là cái biết mà đang sáng suốt nơi mình đó, không? Cho nên rồi hãy vừa có chỗ trụ là mất Bồ đề.